thế nào gọi là khổ diệt thánh đế chân thế đó. Chính cái tâm địa của chúng mình, vẫn chúng mình chứ không ai khác, chỉ cần diệt hết những cái tham sân si thì cái khổ nó sẽ hết. Mà như thế gọi là niết bàn, chứ không phải là ở một nơi nào. Niết bàn là một cảnh giới nào khác xa. Chính cái tâm của mình, nếu mà nó còn tham sân si thì đấy là cảnh gọi là cái thế gian cảnh khổ. Còn chính cái tâm của mình mà diệt được sạch cái tâm, tức là diệt được cái nhân, thì dĩ nhiên là cái quả nó không có nữa. Cho nên sạch cả nhân lẫn quả thì gọi là niết bàn. Thì ở đây cái chữ khổ diệt, chữ diệt nghĩa là tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, sau người ta dịch là chữ diệt. Thì ở đây ngài giảng nghĩa bằng mấy câu liên tiếp. Chữ diệt tức là diệt tận. Thế nào gọi là diệt tận? Là diệt tận cái gì nhỉ? Tịnh tọa tất cả các thứ phiền não, gọi là vô lậu đó. Không còn một chút phiền não nào nó khiến cho mình còn dọa lại. Nhưng mà nếu lúc lâm chung mà chúng ta còn một tơ hào thôi, tơ nghĩa là một sợi, một sợi chỉ, hào tức là một sợi lông. Nếu mà chúng ta còn lại một tơ hào thôi thì chúng ta cũng bị dọa lại, phải sạch trơn, không còn hiện hành đã đành, mà chủng tử cũng không còn nữa. Cho nên đây phải diệt tận ra. Chứ nếu mà còn một mảy may thì cũng vẫn còn ở trong luân hồi, chưa ra khỏi. Rồi lại ngài lại giảng là khổ diệt nghĩa là không nhiễm tham ái. Thực ra phiền não 84,000, mà sau đây chỉ nói đến cái chuyện tham ái thôi nhỉ. Tự do cái chỗ mình ái, Phật nói rằng cái người ở tù đó, họ lại sớm ra khỏi, bởi vì trong lòng họ biết ở tù là khổ, rồi họ mong mỏi để họ đi ra, họ ước mong họ được ra. Mà tới cái ngày họ được ân xá, họ ra khỏi cái nhà tù, họ mừng lắm, và họ quyết định không bao giờ trở lại, không bao giờ họ muốn trở lại cả. Người ở tù mà biết là mình đang phải tù, người ở trong khổ mà biết là mình khổ, thì cái người ấy sớm giải thoát, bởi vì người ta mong mỏi cái giải thoát. Còn chúng mình ấy ở tù nhưng không biết mình là ở tù. Thường thường có các vị bây giờ, ngày xưa cũng thế mà bây giờ cũng thế, là người ta ăn mừng ngày sinh nhật. Chị em có thấy ai đi ăn ngày sinh nhật đó? À, đó, người ta để người ta mừng được sinh ra, mừng là mình có được cái thân sanh già bệnh chết, mừng là mình được ở trong luân hồi. Nó không phải mừng thường, làm cỗ bàn mời ông bà, mời bạn bè đó. Rồi bạn bè mua các đồ vật đến để mừng. Thế cho nên chúng ta sung sướng được ở trong nhà tù, thích cái nhà tù lắm, cho đến gọi là dục ái, rồi gì nữa, hữu ái, rồi gì nữa, vô hữu ái, chẳng có cái gì hết gọi là vô hữu mà cũng ái được. Ái cái không đó. Thế cho nên chúng ta còn ái nó thì chả bao giờ ra được, bởi vì chính mình mong đâm đầu vào thì làm sao mà nói chuyện ra. Thế cho nên người ở tù ấy, thì cái ân xá là người ta gọi là ân xá, nghĩa là khi nào được ra, lấy cái chuyện đi ra là mừng. Còn mình ấy, thì lại lấy cái chuyện vào tù là mừng. Thế rồi các cụ già rồi thì lại còn mừng thượng thọ nữa. Làm lễ hôm vừa rồi chúng làm lễ mừng thầy thượng thọ. mừng thượng thọ là mừng cái gì? Tịnh chân được ở tù. Chưa đến nỗi phải ra. Đây Phật đặc biệt nói về cái gốc khổ Phật gọi là cái tham ái. Vậy cái người nào không còn nhiễm cái tham ái, nhiễm nghĩa là còn tơ vương, thế nên nếu còn thì không nói chuyện giải thoát. Đó, diệt tận, không nhiễm tham ái, không luyến tiếc. Thế nào là không luyến tiếc nhỉ? Tiếc tức là nếu mà bỏ thì nhớ, không nỡ bỏ. Luyến là còn luyến ái, còn lưu luyến, chưa dứt tình. Thế thì bây giờ nếu mà còn luyến tiếc thì không rời được. Cho nên phải tập làm sao diệt tận những các phiền não. Trong tâm không có còn nhiễm một tút nào là cái ai luyến nữa. Thế rồi xả ly là thế nào? Lìa. Đó. Bỏ và lìa, không tiếc. Thế rồi khí xả là gì? Bảo Tuệ, tức là bỏ. Chữ khí với chữ xả hai chữ cùng một nghĩa. Khí cũng là bỏ mà xả cũng là bỏ. Nên ta dùng hai cái chữ bỏ, hai chữ liền nhau để tỏ cái chỗ là không còn luyến tiếc. Được như thế gọi là giải thoát. Vậy bây giờ chúng ta đi tu cầu giải thoát là chúng ta làm gì? Giác tánh giải thoát tức là mình biết cái thân này nó là thứ bất tịnh, nó là cái báo chứ nó không phải mình, do cái nghiệp mà bây giờ phải có chịu cái báo làm người. Cho nên cái thân này nó là cái báo chướng, vì vậy nó già, nó bệnh, rồi nó lại chết. Bao nhiêu cái khốn khổ, vất vả, nhọc nhằn. Cho nên cái thân này nó là cái báo chướng. Biết được nó như thế, mình không luyến ái nó, mà mình dùng nó là cái vật để mình trên để phục thờ Tam Bảo, dưới thì ủng hộ chúng sanh, trên thì đền bốn ơn, dưới thì giúp muôn loài. Sẵn sàng mình buông xả, không tiếc, không luyến. Được như vậy là người giải thoát.
Một thầy vậy là hai cái chữ là xả ly với xả là nó cũng bằng một cái nghĩa hay là...
Nó thế cả vậy đó. Chẳng qua là ngài nói bồi, nói đặt câu này câu kia liên tiếp để cho mình để ý nhiều đó.
Bỏ
khí cũng là thì đấy cô cạnh chân cô nói cho vừa ý cô chân tịnh ai cô chân tịnh rồi lại tịnh chân. Khí cũng là bỏ, bất xả cũng là bỏ, thì tịnh chân nó giảng đúng là buông bỏ, buông ra và bỏ đi. Buông nghĩa là không nắm lấy rồi bỏ đi. Thế thì đây ngài dùng hai chữ khí xả. Thì ra Việt Nam mình cũng đủ chữ mà thầy không biết, thầy không nghĩ ra, thầy dịch là bỏ. Đấy, như thế thì gọi là người giải thoát. Mà chúng ta bây giờ cầu giải thoát